ta bị cái phiền não nó che đậy lại, nó che nên chúng ta không thấy được cái sự thật. Nên ta thấy bằng cái sai lệch. Vì chỗ này mà Tỳ Sắc Chi La đã dạy cho Thiền Tài đồng tử. Ông phải đi vào cái khó khăn, ông phải đi vào cái nghịch cảnh, ông phải đi vào để ông trưởng thành được cái nhẫn nhục. Các con nhìn thấy cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm, vị này là vị thứ 27. Các con mà đi 27 bước vậy là phải đi khắp cả Việt Nam chưa gặp được. Tại sao vua Yểm Túc dựng lên một cái tướng ghê gớm vậy? Để cho học trò bước ra ngoài, gặp những cái đối cảnh đó, các học trò mới như được. Trên đời này bị cái dụ dỗ, bị vui vẻ, bị dỗ ngọt, rơi vào cạm bẫy. Ít có ai mà dám chịu cái nhẫn nhục, cũng như Thích Ca Mâu Ni, cũng như vua Trần Nhân Tông, cũng như Lục Tổ Huệ Năng. Nhìn lại cái khoảng đời tu tập của sư ông, nhìn lại giáo hội, sư ông mới thấy ai dám dựng cái tướng để cho học trò mình học cái nhẫn nhục. Ai? Ai đủ lực? Bởi vì học được cái nhẫn nhục thì cái chân tâm nó mới hiện được ra. Nó do cái phân biệt và chấp nên cái chân tâm nó không hiện được ra. Vì chỗ đó mà Thích Ca Mâu Ni là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn, phải mang bát đi sinh đăng trong 49 năm để mài. Cái nhẫn nhục. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh mà nó cũng chưa được ra nữa. Ngài tiếp tục mài tiếp. Bởi vậy, xong mới đưa một cái lộ trình hy sinh nhẫn nhục siêng năng, đó là mài. Đó là mài. Bởi vì, mình không đi vào danh lợi, uy tín khác nha, danh khác nha. Uy tín là sự thành công. Người ta tới, người ta trân trọng mình, đó là cái uy tín. Còn danh thì nghe cái danh lên thôi. Danh thì phải có lợi tới rồi. Uy tín là hiện thực. Đó. Cũng như ngày hôm qua, đoàn chủ tịch Liên Hiệp Khoa học công nghệ của Trung ương vào thăm. Rất vui vẻ và rất trân trọng. Thầy đã thành công. Thầy có năng lực. Mình nói được, phải làm được. Cho họ xem phòng láp, xong nhà máy, xem giường sâm, xem yoga, không còn gì phải thắc mắc nữa hết. Đó. Chứ mình không có chạy theo cái danh, mình không có quảng cáo. Người ta biết gì đâu. Nhưng mà viện sĩ Hàn Lâm người ta công nhận đó là quy tính khác, còn cái danh khác. Tạo ra cái danh thì nó phải chạy theo cái lời. Vì vậy mà nếu mà luyện được cái tâm nhẫn nhục tại pháp giới này, làm sao luyện? Làm sao luyện nhẫn nhục được? Các con không thấy quan trọng. Hiện tại bây giờ ngồi đây là cái tướng thôi, chứ còn cái tánh nó chưa hiện được ra. Ngài Tỳ Sắc Chi La đã tiếp cận được cái chân lý. Thấy đời qua cái Phật nhãn xây dựng cho cộng đồng hiểu biết thương yêu nhau và nhẫn nhục nhau. Vì sao? Dùng cái chân tâm thì biết ngay, thấy ngay chúng sinh đang bị khổ đau vì bị cái vọng thức dẫn dắt, nên khởi lòng thương xót, dùng tất cả phương tiện, dùng tất cả phương tiện ngày để dẫn dắt trở về. Dùng mọi phương tiện dạy người ngộ được cái chân tâm, gọi là xây dựng thành cộng đồng hiểu biết thương yêu nhau. Bây giờ luyện bằng cách nào? Tự mình phải kiểm soát hàng ngày, coi tâm mình có buồn phiền, đau khổ không? Từ một ngày, rồi ba ngày, rồi một tuần, rồi một tháng, rồi sáu tháng, rồi một năm. Thử coi cái tâm mình có đau khổ buồn phiền không? Phải như vậy. Để luyện. Khi nó khởi lên mình phải kiểm soát rất kỹ. Thật kỹ. Thử coi mình sống như vậy, một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng, rồi ba tháng, sáu tháng, một năm, thử coi nó có phiền não không? Mặc dầu mình làm tối ngày, mình học tối ngày, mình tập tối ngày, đó là nó luyện cái kỹ năng mà phát xuất từ trong chân tâm. Hồi thời Đức Phật có một vị đó tới xin tu, Đức Phật thấy vị này: thôi bây giờ ông đi quét sân đi. Ông quét từ sáng tới trưa, trưa tới chiều. Ba năm sau, ông ngộ được chứng quả tinh văn. Bởi vì tất cả là pháp. Ngồi thiền cũng là pháp, nhưng mà biết quay trở về bên trong. Ngài cầm cái chổi, ngài đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, mà cái tâm ngài vắng lặng. Đâu phải lại ông Phật là pháp. Cũng là pháp, mà tất cả là pháp. Mà chúng ta không biết. Các con tưởng đó là nhục nhã. Không phải. Ngài Thái tử Tất Đạt Đa còn mang bát ly sinh ăn mà. Không phải. Mượn cái đó để luyện cái tâm của chính mình. Để mình tập trung cái thấy và cái nghe lại. Nhục gì đâu. Nó là pháp mà nhục gì. Đó là cách luyện tâm. Vì vậy mới gọi là hy sinh nhẫn nhục và siêng năng chứ. Chỉ tỷ vì con đường này từ ở ngoài ngã ba quẹo vô mà nó sạch sẽ, nó bóng láng. Mình luyện. Rồi người bước vô họ thấy cái khu này tại sao sạch sẽ vậy? Cái đó mình luyện mà. Mình không sợ mệt. Mình luyện mà. Đó là xong thấy con quanh nó lao trước sân, nó lao bằng tập trung bằng nội lực mà nó vui vẻ, xong thấy sức khỏe nó càng ngày nó càng tăng, nó lao mà nó tập trung hơi thở như là theo cái chổi đưa qua là hít vô, đưa lại là thở ra, đưa qua là hít vô, đưa lại là thở ra. Có phải luyện không? Đó. Nó là pháp. Cái đó là một cái phương tiện thiện xảo. Tất cả là pháp. Pháp sanh pháp. Pháp pháp hà tần pháp. Pháp bổn pháp vô pháp. Vô pháp là không có chất. Nó sanh ra muôn pháp hà từng. Khi chúng ta hành động bằng mọi phương tiện, khi trở về được chân tâm trường trụ thì từ bi hiển lộ. Người dùng cái vọng tưởng phân biệt thì phải chấp ngã nhân bị thử. Thân kiến, biên kiến, tỷ hiềm ích kỷ tham lam. Còn nhìn bằng cái chân tâm thật thì chỗ đó không có. Nếu khởi niệm bằng chân tâm thì tâm thanh tịnh, cuộc sống vui vẻ, cộng đồng hiểu và thương yêu nhau với cái tâm bình đẳng. Bình đẳng tánh trí nó hiện lên. Đó là xong muốn giảng cho các con thấy. Đó là cái bước 26 của thiên tài đồng tử. Để thiên tài đồng tử phải học với những người như vậy. Các con thấy không? Từ bước thứ nhất tới bước thứ 26, thiên tài đồng tử trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, trải qua biết bao nhiêu nghịch cảnh, phải đi vào ngũ dục mà Ngài thắng được. Tại sao? Vì Ngài được có tâm lực và trí lực. Ngài được tỳ kheo Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ tỳ kheo trang bị cho Ngài rất kỹ để Ngài bước ra gặp vua Yểm Túc đập, đều phải vượt qua. Rồi vua Đại Quang lại đưa cái tình thương từ bi giúp đỡ, Ngài cũng vượt qua luôn, không chấp cái đó, không dừng lại tại đó để hưởng, mà phải đi tới. Nghịch và thuận, không chấp nghịch, cũng không vướng mắc thuận, để đi tới. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật để lại không? Bởi vậy, một con người chúng ta rất khổ, quá ích kỷ, không luyện được cái tâm lực và trí lực thì làm sao được? Thiên tài đồng tử bước thêm một bước nữa là bước 27. Bước 27 gặp Bồ Tát Quán Tự Tại. Trên đường cầu đạo gặp nhiều gian nan như thiên tài, hung đúc được cái tâm dũng mãnh thiết tha, nhẫn nhục của Bồ Tát Đạo. Đó, bây giờ mới gặp các vị Bồ Tát thị hiện để dạy. Qua cái đoạn này, bây giờ mới gặp các vị Bồ Tát thị hiện để dạy. Gặp Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát để dạy cho thiện tài đồng tử. Muốn đến cái đoạn 27 này phải chịu nhiều cái điều. Ở đây ai dạy các con hành được cái nhẫn nhục? Ai? Ai dạy? Ai dạy được? Nếu các con không hành được nhẫn nhục làm sao vào được chân tâm? Làm sao khai mở trí tuệ được cái chỗ chuyển về được cái bình đẳng tánh trí được? Cái mạt na thức mà chuyển qua cái bình đẳng tánh trí là phải nhẫn nhục. Bởi vì đó là cái cầu bước vào chân tâm và ứng dụng diệu tâm. Chỗ này mà Ngài Thích Ca Mâu Ni phải mang bát đi sinh năng trong 49 năm. Bởi vì nó gánh hai bên. Nó gánh ở bên A-lại gia và nó gánh một bên ý thức. A Lại Gia đưa những cái chủng tử nghiệp ra, mà nó chấp thì nó kẹt, mà không chấp thì nó trở về cái bình đẳng tánh trí được, thì nó như như mới được. Đó, các con thấy không? Bởi vậy Phật và chúng sanh đều một niệm, niết bàn địa ngục đều một khởi. Hôm nay xong giảng tới Quán Tự Tại Bồ Tát dạy cho thiền tài đồng tử cái nhẫn nhục mà trong 26 đoạn đường Ngài luyện được, mới gặp được cái Ngài Quán Tự Tại, là mới được cái tâm tự tại, gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều nghịch cảnh mà Ngài thiền tài vẫn được tự tại. Tự tại trước các pháp, tự tại trước mọi hoàn cảnh, tự tại. Cái tâm không có phiền não, tâm không có rầu buồn. Thật sự mà nói, con người đại phước mới gặp được cái pháp luyện nhẫn nhục. Bởi vì con bò nó đáy, trên đầu xuống nó là thầy tao. Cái câu đó thì là vậy đó. Thiền sư heo dắt con heo 3 năm trời. Con heo đó là pháp. Lục Tổ Huệ Năng vào 16 năm thợ săn, giặt đồ nấu cơm hái rau trồng rau cho đám thợ săn ăn. Đám thợ săn là pháp. mình nghe người ta dỗ ngọt mình khoái, thì khi gặp nghịch cảnh cái là cái ngã mình to lên rồi. Tại sao Sông phải ra chợ bán lan 18 năm? Gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Tình đời nóng lạnh là tạo điều kiện nghịch thuận cho mình để trừng tâm. Mình đã dốt rồi, mình gặp ông thầy lại dốt nữa. Học trò nó nói gì ông thầy cũng nghe hết, tại vì nó bợ đích, nó vuốt da thì gì cũng nghe hết. Rốt cuộc rồi thầy trò xuống địa ngục hết. Thiện tài đến núi Phổ Đà gặp ngài Quán Tự Tại Bồ Tát để tu pháp môn Bồ Tát Đại Bi Hạnh giải thoát. Ngài dùng hạnh này để giáo hóa và cứu độ tất cả cộng đồng chúng sanh được giải thoát. Quán Tự Tại Bồ Tát thường ngồi nhập định trên cái tảng đá Kim Cang Vũ lắng nghe tiếng kêu của muôn loài. Quán Tự Tại lòng lắng nghe, quán lại để nghe, thấy và nghe bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Ngài thường tùy theo tâm nguyện hoàn cảnh của cộng đồng mà dùng phương tiện để phù hợp để độ họ. Phải dùng phương tiện, viện nghiên cứu cũng phương tiện, công ty Sâm cũng phương tiện, công ty Lan cũng phương tiện, tất cả là pháp là phương tiện. Thiện tài đồng tử được ngài Quán Tự Tại dạy cái pháp Đại Bi Tự Tại thường hằng quay trở về nội tâm để nghe được cái âm thanh của nội tâm, gọi là phản văn tự kỷ, soi cái căn nghe bằng tự tánh. Chỗ này cũng là pháp thanh tịnh, còn gọi là nhĩ căn viên thông, là cái biết khắp cùng pháp giới. Ngài dùng pháp thân đó để đi vào pháp môn để độ chúng sinh, mở cái tâm từ bi rộng lớn ra là không vướng mắc chúng sanh, gọi là bố thí ba la mật. Mình mở cái tâm rộng lớn ra để mình mua bố thí người ta, chứ mình lấy của người khác bố thí người này làm sao gọi là bố thí? Làm sao bố thí? Để tạo một cái danh thôi chứ đâu phải bố thí. Mình bố thí cái gì mình có, cái gì mình thành công, mình giải lại người ta, mình đem cho người ta, mới là thật là bố thí ba la mật. Không thấy người thí, không thấy vật thí, không thấy mình bố thí. Mới gọi là bố thí ba la mật. Còn cái này mình thấy mình còn bố thí, mình còn tính bao nhiêu nữa. Như vậy đâu phải bố thí ba la mật. Cái đó bố thí theo danh tướng. Đó. Thiện tài đồng tử được ngài Quán Tự Tại là phải đi bố thí bằng ba la mật. Không thấy vật thí, không thấy người nhận thí. Không thấy vật thí thì đâu có số lượng. Đâu thấy người nhận thí thì đâu có chấp. biểu người ta cảm ơn mình, mà mình cũng không thấy mình bố thí nữa. Cái chỗ đó mới là bố thí ba la mật không có danh tướng. Bố thí rồi nó đăng cung lên báo chí, đăng hết trời. Có phải két danh tướng không? Phải tạo cái danh hay là tạo uy tín? Muốn có uy tín thì phải bố thí ba la mật. Không thấy mình thí, không thấy vật thí, không thấy người thọ thí, mới là bố thí ba la mật mới được. Còn mình đi góp, mình bố thí cái gì? Đó, vừa qua là cái bước 27 rồi tới cái bước 28, thiện tài đồng tử sẽ gặp Bồ Tát Chánh Thu. Đó, các con thấy cái chữ từ bi của Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hành thâm, không thấy mình hành, mình cũng không thấy mình hành, không thấy pháp hành và không thấy chứng quả, mới tự tại của Bồ Tát được. Cái bố thí, cái từ bi nó vậy đó. Của Quán Tự Tại giải cho thiền tài đồng tử ra đời mà làm lợi lạc cho cộng đồng. Đừng thấy mình làm, đừng thấy người nhận làm, và đừng thấy vật làm. Chỗ đó mới lìa các danh tướng được. Không có danh tướng thì có lợi. Chỗ đó mới gọi là bố thí ba la mật.